Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi. Các em thân mến, khi An và Cò ra bờ sông để mua dầu lửa thì gặp một việc bất thường. An chưa bao giờ nhìn thấy một con bò sát to lớn đến như vậy. Không xác định được con vật bị giết là loài nào, mọi người vội mời thầy giáo Bảy đến giải thích. Thầy giáo Bảy là người tri thức nhất vùng, được mọi người kính nể. Thầy giáo nói đó là một con kỳ đà ở vùng đất khác trôi qua biển lạc đến vùng này. Mượn việc con kỳ đà to lớn bị giết chết, thầy giáo Bảy ám chỉ đến việc người dân đồng lòng sẽ đánh đuổi được thực dân xâm lược. Các em cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc nhé.
$100 cái mặt con kỳ đà, tôi mua đây. $200 cái mặt, tôi mua đây. Để cái mặt cho tôi.
Dì Tư Béo vẫn béo tròn béo trục như trước, tay trái cầm tờ giấy bạc con voi đỏ giơ cao lên, miệng vừa gào, chân vừa lạch bà lạch bạch chạy về phía chúng tôi. Tay phải vừa lần túi mở kim băng, rút ra một tờ giấy bạc nữa. Hai tay xòe cao hai tờ giấy bạc, phẩy lia phẩy lịa như sợ ai mua cướp cái mặt trước. Tôi vội chạy ra kêu lên:
"Dì Tư mới tới đó hả? Dì ở đâu tới đây vậy?"
Dì Tư Béo ơ lên một tiếng, tét mồm cười, bàn tay cầm tờ giấy bạc bóng mỡ đập vào vai tôi một cái, khiến tôi suýt ngã. Bà ta gật đầu lia lịa như ra ý bảo: "Chờ đấy, chốc sau hãng nói chuyện." Rồi vội vã chen lách mọi người bước vào trong. Thằng Cò nãy giờ vẫn theo dõi tôi, nó kéo tay tôi hỏi:
"Dì mày đó hả?"
"Ờ, nhưng mà không phải dì. Bà chủ quán rượu ở chợ ngã ba kênh, mày không nhớ à? Hồi trước, tao là hầu bàn ở đấy mà." Thằng Cò ngó chằm chằm vào mặt tôi, buông thõng một câu:
"Thôi, về. Có ghe chả vải đậu đằng kia, mình đi lại đó, đưa dầu lửa rồi về. Má trông lắm đấy."
Tôi ngẩn ngừ:
"Mày không ở coi xà thịt con kỳ đà à?"
"Coi làm quái gì, về ăn cơm, trưa nay còn đi rừng cho kịp."
Dì Tư Béo quay ra tìm tôi, mặt tiêu nghỉu:
"An, cháu có quen ai trong này không?"
"Làm chi vậy, dì?"
"Hỏi mua giùm tao cái mật đi, tao nói mãi mà họ không chịu bán."
"Ừ, như vậy là họ không bán đâu."
Bà chủ quán rượu thở ra một hơi dài nặng nề, chặt lưỡi tiếc mãi. Thảo nào, ngày trước có lần lão ba ngủ bảo tôi: "Bà phệ của mày lừng mật đấy, lúc nào cũng tìm mật tọng vào bụng. Bà là bà chua nhát, sợ tàu bay mà."
Tôi hỏi thăm dì có khỏe không, lâu nay dì ở đâu. Nhưng bà ta chỉ ừ ảo đáp qua loa. Thất vọng vì không mua được cái mật con kỳ đà hiếm có này, đã làm rơi rụng hết mọi tươi vui của bà ta khi gặp lại tôi ban nãy.
"Bây giờ mày ở đây à? Có khá không?" Giọng sởi lời của bà ta bỗng trở lại nhanh chóng, và trên gương mặt phì phị buồn thiu hé mở một nét cười.
"Thôi, đi với dì đi, An ạ. Ở với dì, cháu sẽ chẳng đến nỗi nào đâu."
"Cháu có ba má ở đây rồi." Tôi cười cười đáp.
"Ủa, mày gặp ba má mày rồi sao?"
"Gặp rồi." Thằng Cò cũng cười theo tôi. Tôi chợt hiểu ngay vì sao lúc nãy nó cứ giục tôi về, đi gấp. Dì Tư Béo phàn nàn cuộc sống khó khăn, giặc giã đánh lung tung, làm cho bà ta không ở yên nơi yên chỗ làm ăn buôn bán. Bà ta còn nấn ná đứng lại một chút nữa, đến khi biết chắc rằng không thể còn cái mật con kỳ đà, bà ta mới chịu xuống thuyền chèo đi. Lần gặp gỡ đầu tiên và buổi chia tay cuối cùng của tôi với dì Tư Béo đều bắt đầu bằng câu ngã giá của bà ta. Nhưng dẫu sao,
cũng có lúc tôi đã chịu hàm ân bà ta trong những ngày đầu lưu lạc, nên lòng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Chúng tôi mua dầu lửa xong, lo muộn, bèn lội tắt qua rừng mà không về theo lối cũ. Hai đứa sắn quần lên đến bẹn, vừa đi vừa kháo chuyện về con kỳ đà khủng khiếp. Bỗng dưng thằng Cò tặc lưỡi kêu lên. Phải chi hồi sáng, mình dắt con luốc theo, ăn nhỉ?
Ờ.
Mày liệu con luốc có chống cự nổi với con kỳ đà ấy không?
Biết đâu được.
Sao lại biết đâu được? Cọp nó còn không sợ mà.
Ờ.
Tao chắc chỉ còn lại mỗi con này và nó đã bị đâm chết. Chứ ở đây không còn con nào nữa đâu.
Con gì cũng sống có đôi. Biết đâu lại không còn một con đang chờ mình trong này.
Đừng có nói bậy. Thằng Cò bỗng quát tôi, rồi nó vênh vênh bộ mặt, làm ra vẻ cứng cỏi, vung vẩy chai dầu lửa trong tay, lội bươn tới trước, đi một mình. Rừng đước mênh mông, cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ cao, từ 3-4 thước, tu tủ dương ra chung quanh, như những cánh tay từ trong thân cây thỏ ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thín, không một cọng cỏ mọc, chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước chiều chưa lên kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng sóng li ti vết chân của những con dã chảng bé tẹo. Những buổi chiều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi, chúng tôi 5-7 đứa rủ nhau đi bắt vọp, bắt cua. Trên đường về, thường đuổi nhau chui qua những cánh tay đước, móc bùn ném nhau, té nước và reo hò ầm ĩ. Những lúc đang vui vẻ chung quanh có đông bạn bè ấy, thì tôi có cảm giác như rừng đước đang xôn xao từ dưới biển mọc lên. Những hôm nào đi một mình, chung quanh vắng lặng, nhìn làn nước đục ngầu xô nhau tràn qua cội đước xù xì, thì tôi lại thấy như khu rừng cứ lặng lẽ chìm dần xuống biển. Và một nỗi lo sợ không đâu, bất thần ập đến, khiến đôi lúc tôi phải hét to lên, tự trấn tĩnh, và ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về hướng một ngôi lều nào đó mà tôi biết là gần nhất. Thằng Cò vẫn mải miết ộp ọp lội bùn đi trước tôi. Giữa vắng lặng xanh nhờ của rừng đước âm u, từng bước di động của chúng tôi mồn một vọng vào tĩnh mịch. Tự nhiên, tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng và dặn hắng một tiếng, gấp bước đuổi theo thằng Cò, nghĩ lan man rằng nguy hiểm xảy ra trong rừng hầu như bao giờ cũng đến với kẻ do dự, nhút nhát đi sau. Dòng sông Năm Căn hơn 2 tháng trước còn ồn ã khua động tiếng mái chèo xuôi ngược, giờ đã trở nên lạnh ngắt, vắng teo. Thuyền bè rút mãi theo đường kênh rạch nhỏ, chạy sâu vào rừng cho dễ đánh du kích, tiêu hao sinh lực địch. Quán lều dỡ đi theo, lùi vào tận trong rớn. Lò than bỏ cho các loại dây rừng bỏ kín nóc. Cáo cầy tha hồ dắt nhau làm tổ trong những đống củi gỗ đước cao như núi, chất ngoài sân lò, mọc đầy nấm dại.
Thằng Tây mới đến Năm Căn hơn 2 tháng thôi, vậy mà gần chục mạng người đã hy sinh. Hai anh du kích diệt được khá nhiều Tây và lính ngụy, vừa bị nó bắt và bắn chết, buộc xác phơi ở chỗ cây mắm gần bờ sông chiều hôm qua. Bà con trong chợ đến cướp xác hai anh em về chôn, bị nó bắt, đánh một trận gần chết, bữa nay còn giam trong đồn.
Ông già thợ đốn củi nói đến đây ngập ngừng cúi xuống, cởi lại đống hun. Khói cay nồng, đặc sệt từ đống hun ngùn ngụt bốc lên, tỏa trắng khắp gian lều. Bầu không khí ẩm ướt trong ngôi lều của chúng tôi như quánh lại, ngột ngạt đến tức thở. Ông lại ngừng nhìn tía nuôi tôi, nói tiếp. Như vậy là hết đất rồi, chỗ nào cũng có thằng giặc. Chí như cái hòn khoai ngoài biển kia mà nó còn mò tới đóng đồn. Vậy thì mình cũng phải làm thế nào chứ, anh hai?
Tí nuôi tôi cứ gật gù im lặng ngồi nghe. Khi ông già đốn củi ngừng nói, với tay rứt một rúm thuốc trong cái ống bơ nhồi vào tẩu,
tía nuôi tôi bèn cầm chai rót thêm rượu vào bát.
Uống đi, ông bạn.
Trời ơi, bộ anh hai muốn tôi mượn tiểu binh giải phá thành sầu à? Ông già nhếch nụ cười móm mém, đưa tay đỡ bát rượu. Chẳng qua đó là cái thói tật không bỏ được của anh em bọn mình đấy thôi. Chỉ có chúng ta mới giải phá được cái thành sầu này. Chứ cái thứ tiểu binh thì nó chỉ quật cho mình say mềm, nằm đó đợi giặc đến chói cổ, dắt về đồn thôi. Đôi bạn già ngồi xếp bằng trên một tấm đăng trải giữa nhà, cùng cười lên mấy tiếng và chuyển bát rượu cho nhau, mỗi người tợp một ngụm. Tiếng cười khành khạch gượng gạo của ông già đốn củi có lẽ cũng làm lây đôi chút buồn sang cho tía nuôi tôi. Cả hai người cùng ngồi im lặng, đưa mắt ngó ra ngoài. Ánh nắng trời chiều xuyên qua những tầng lá đước rậm rạp chiếu xuống mặt đất lầy ngoài bờ bên kia con rạch nhỏ, một màu xanh tai tái. Cứ vài hôm lại có một ông khách tạt vào lều uống vài chén rượu với tía nuôi tôi. Có người tôi quen, có người tôi chỉ biết mặt chứ không biết rõ tên. Đôi khi cũng có vài người lạ mà tôi đoán chừng bị giặc cản chạy tới đây. Những lần đầu tôi còn thường la cà bên tía nuôi tôi, lắng nghe câu chuyện giữa những ông già trao đổi với nhau qua chén rượu suông. Nhưng mãi rồi tôi cũng không chú ý nữa. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện bọn giặc ruồng bố càn quét. Họ rất căm thù bọn giặc ở đồn Năm Căn, nhưng nghe cái giọng rượu lè nhè của họ, tôi biết rằng họ chỉ mượn rượu để nói ra cho hả một lúc vậy thôi. Thậm chí có một ông nom còn trẻ tráng gọi tâng tía nuôi tôi là bác, mà cũng thở ra cái giọng bạc nhược của những lão già cổ hủ. Một hai tin rằng sự xuất hiện con kỳ đà kinh khủng nơi đồng mả mấy tháng trước là điềm trời giáng tai họa cho dân xứ này. Sau những bữa rượu như vậy, tiễn khách đi rồi, tía nuôi tôi thường đứng rất lâu một mình ngoài bờ cỏ. Ông lắng nghe tiếng cano giặc chạy tận ngoài sông cửa lớn, hay nghĩ gì về những câu chuyện của các ông bạn già thì không rõ. Nhưng tôi thường thấy ông khoát khoát tay, làm những cử chỉ bực tức khó chịu. Mỗi ngày, tí nuôi tôi lại thêm một lầm lì ít nói. Có khi, ông ngồi lặng lẽ hàng giờ bên đống củi hôn, như một gốc cây khô giữa rừng. Đến nỗi, tôi và thằng cò, đứa nào cũng len lét, không dám đi mạnh chân. Ông thường bỏ nhà đi luôn, chẳng rõ đi đâu. Nhiều lúc đi 2-3 hôm mới về. Má nuôi tôi rất lo. Cơ sự này thì ông lão đến quẫn trí mất. Nhưng mỗi lần tía nuôi tôi trở về, tôi lại thấy ông tỉnh táo và vui vẻ hơn trước. Có khi ông còn cầm về cho tôi và thằng cò một vài thứ quả lạ màu đỏ óng, có những chấm li ti xám xám rất đẹp, mà ông bảo là chỉ để cầm chơi chứ không ăn được. Chả có thứ quả rừng nào mọc ngoài bờ sông và trong những khu rừng chung quanh đây lại có thể lọt khỏi con mắt của tôi và thằng co. Thế mà cả hai đứa chúng tôi đều chưa hề trông thấy những thứ quả tí nuôi tôi cầm về.
Bất ngờ gặp lại dì Tư Béo tại bờ sông nơi con kỳ đà bị giết. Dì Tư Béo nổi tiếng nhát gan nên lúc nào cũng muốn mua các loại mật để tầm bổ. Thấy dì Tư rủ An về ở với bà, thằng cò vội kéo An về. Chắc nó lo An sẽ nhận lời của dì Tư Béo. Giặc Pháp mới đến Năm Căn hơn 2 tháng mà đã có mấy chục người bị chúng giết hại. Tía nuôi của An dạo này lầm lì ít nói và hay vắng nhà mấy hôm, làm mọi người trong nhà rất lo lắng. Thỉnh thoảng, tía về nhà lại cho An và thằng cò vài thứ quả lạ rất đẹp. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em đón nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Những người làm chương trình chào tạm biệt các em.